Kính thưa quý mục sư, tất cả quý bà anh chị em, trong 2 năm qua người ta search ở trên Google cái chữ COVID, tưởng rằng 2021 thì không còn làm điều đó nữa, nhưng vẫn còn biến thể Delta và Omicron, cho nên tiếp tục search COVID, bấm vào Delta Omicron. Nhưng mà trong 2 tuần qua thì người ta bắt đầu cũng dùng Google để mà search chữ Ukraine. Và chẳng những Ukraine mà còn search tổng thống Ukraine tên gì. Và còn tìm hiểu đệ nhất phu nhân tên gì. Họ là ai? Mà sao có cái sự dũng cảm, can đảm mà tôi trong tuổi họ không làm được. Ngưỡng mộ có, nể phục có, thương mến có, và cầu nguyện ủng hộ cũng có. Nhưng mà ai trong chúng ta công dân Chúa ngồi đây và theo dõi thờ phượng từ xa có suy nghĩ đến cái chữ nước thiên đàng trong 2 tuần qua không? Chữ Kingdom of God, nước trời trong 2 tuần qua không? Hay là tâm trí chúng ta bị truyền thông kéo đi suy nghĩ cái chữ COVID liên tục trong 2 năm, xong COVID là đến Ukraine tiếp tục trong 2 tuần, mà cái chữ nước trời thì không quan tâm gì cả. Khi nào chúng ta quan tâm chữ nước trời, quyên bạn chị em? Khi nào chúng ta được sự nhắc nhở về nước thiên đàng? Khi nào chúng ta được sự nhắc nhở về sự sống đời đời? Không lẽ đợi đến di dự một tang lễ, rồi mục sư nói về nước thiên đàng, nói về nước trời, nói về sự chết, nói về sự sống đời đời, nói về cõi đời đời mình mới nghe sao? Đợi đến ngày đó mình còn nghe được không? Hay là nằm ở trong quan tài có nghe gì được nữa đâu? Đó là cái sự thiếu sót lớn mà tất cả mọi chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta bị chi phối quá nhiều. Truyền thông sống ở tại xứ Tây Phương điều khiển tâm trí của chúng ta, và chúng ta bị lệch hướng mà không hay. Thưa quý bạn chị em, trong bài hát sau cùng mà ban hát dẫn nhắc nhở chúng ta, hãy hướng về quê hương. Lòng quý bạn chị em giờ này có hướng về quê hương thật không? Không phải quê hương Việt Nam nghe, quê hương trên trời. Rồi có một câu kế đến là bóng dáng của quê hương. Chúng ta có nhìn thấy bóng dáng của quê hương không? Có một câu nữa là đã thấp thoáng trên con đường xa, mình có thấy được chưa? Hay là chỉ có mục sư thấy mà tôi không thấy? Sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện, mục sư Huệ dùng Matthew 24 nhắc nhở về những điềm tận thế, ngày Chúa tái lâm. Người trong tuổi 60, 65, 70, 80 rất là hướng về cõi đời đời, về quê hương. Mục sư đã từng có ca đoàn quê hương, gần đây là hội thánh quê hương. Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta cảm ơn Chúa về tâm tình của mục sư hướng về quê hương. Nhưng trong vòng người trẻ thì sao? Người tuổi trung niên tráng niên thì sao? Mong rằng không phải chỉ người lớn tuổi mới là hướng về quê hương, hay là thấy bóng dáng của quê hương, mà tất cả mọi chúng ta. Bà bài giảng hôm nay nói về công dân nước trời. Sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở giám mục Tít hay là mục sư Tít, bên cạnh mục sư Timôthê thì Tít là tại Cơrết, Timôthê là Ê-phê-sô, nhắc nhở hội thánh của Chúa hướng về cõi đời đời. Công dân nước trời phải sống như thế nào? Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn giúp tôi. Hết pin. Chúng ta tìm thấy cái hình này. Chúng ta đã quen với hình này. Và chúng ta hãy để ý, chúng ta bị chi phối rất nhiều về chữ Ukraine. Phải không? Nhưng mà chúng ta tìm thấy điều gì nữa? Ở trong cái hình này chúng ta thấy là có những người nữ, họ ra trận. Những người nữ ra trận thì chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt. Anh chị em nhìn bàn tay của tôi, bấm giùm tôi. Chúng ta thấy là họ làm một công việc mà người nữ ở tại Hoa Kỳ này ít có chịu làm. Đó là giặt đến nhà đàn bà cũng đánh. Họ là những người model cũng có, họ là những người nữ sinh viên cũng có, họ là những người làm việc trong các cơ quan cũng có. Nhưng mà họ chọn ở lại trong những thành phố lớn, không cùng đi với gia đình, với những người phụ nữ khác, những con trẻ khác để cầm súng bảo vệ quê hương, tổ quốc hay là quốc gia của mình. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Như vậy chúng ta tìm thấy cái chỗ này là cái chỗ nhắc nhở tất cả mọi người là mình sống ở tại đất nước nào, quê hương của mình thì mình phải quan tâm. Nhưng mà còn cái trách nhiệm của một người công dân nước trời thì sao? Đâu phải của người nam giới mà thôi, đâu phải của người nữ giới mà thôi, nhưng mà tất cả mọi người phải chiến đấu, phải chiến đấu. Và trong đoạn kinh văn này nhắc nhở chúng ta, trong cái vai trò của công dân nước trời, mình phải làm thế nào? Thứ nhất là bổn phận công dân nước trời. Bổn phận công dân nước trời, chúng ta tìm thấy những chữ là tuân phục, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành, và hãy dịu dàng và cư xử hết sức nhã nhặn với mọi người. Đó là những chữ mà chúng ta cần phải để tâm đến. Và tôi tóm lại những chữ đó mô tả một công dân tốt trong cái bối cảnh là họ thờ tà thần, rất nhiều tà thần trong cái văn hóa của Hy Lạp và trong cái bối cảnh tại cái đảo Cơ Rết này. Một người đã tin Chúa là có một đời sống biệt riêng cho Chúa, set apart for God, họ phải tuân thủ theo lời Chúa dạy của một công dân nước trời, mà họ phải làm một số điều trở nên một người tốt. Đó là tuân phục người cầm quyền hay là nhà cầm quyền, với điều kiện nhà cầm quyền đó không có bắt buộc mình đi ngược lại với cái niềm tin. Sẵn sàng làm việc lành, không xúc phạm, tránh gây gổ, cư xử dịu dàng, nhã nhặn với mọi người. Và chúng ta tìm thấy ở trong Công vụ chương 4 câu 19 đó, Phê-rơ bị bắt bỏ vô tù cùng với Si-la với lý do là rao giảng về Chúa Jesus Christ. Cho nên bây giờ được thả ra và lãnh đạo do Thái giáo nói rằng đó, các anh được ra nhưng mà không được giảng về Chúa Giê-xu nữa. Thì Phi-rơ trả lời rằng các ông hãy xét là chúng tôi nên vâng lời các ông hay là nên vâng lời Đức Chúa Trời. Và đương nhiên các ông biết rồi, chúng tôi chọn vâng lời Đức Chúa Trời chứ không thể vâng lời các ông được, bởi vì chúng tôi được kêu gọi để mà rao giảng nước trời. Cho nên chọn là vâng lời, thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Trong cái chỗ đó nhắc nhở như vậy. Cho nên chúng ta có một cái phận sự là tuân phục, vâng phục, nhưng mà cái thứ tự như thế nào phải đặt ra. Chúa vẫn là thứ tự ưu tiên hàng đầu để vâng lời Chúa. Tại đất nước Tây Phương này, chúng ta nên cầu nguyện nhiều cho người hầu việc Chúa, nhất là chức vụ chăn bày là các mục sư. Người Mỹ họ được kêu gọi vào chức vụ chăn bày, nhưng mà họ cũng đối diện nhiều sự cám dỗ, thách thức, và họ bỏ cuộc rất là nhanh và rất là nhiều. Người vào chức vụ cũng nhiều mà người rời bỏ chức vụ cũng nhiều. Có một vài lý do khiến cho họ bỏ chức vụ. Thứ nhất là họ bị chi phối theo cái khuynh hướng chính trị. Làm mục sư quản nhiệm là không muốn, muốn trở thành một nhà chính trị, chính trị gia, rời bỏ bầy chiên, rời bỏ cộng đồng dân Chúa, làm chính trị. Thứ hai là họ chạy theo vấn đề kinh tế. Sống khó khăn quá, cho nên đi làm kinh tế, làm business, làm thương mại đó, để rồi có được cái sự dư dật, điều kiện tài chính, thoải mái về cuộc sống vật chất. Họ bị dẫn đi con đường đó. Nhưng mà thứ nhất là chính trị, thứ hai là kinh tế. Nhưng còn một cái quan điểm thứ ba nữa là common sense, là hợp lý. Họ chọn làm theo những cái điều nó hợp lý, mà cái sự hợp lý là từ từ dẫn họ ra khỏi cộng đồng dân Chúa, ra khỏi bầy chiên của Chúa. Và đây là điều rất là thách thức mà chúng ta cần nhớ cầu nguyện cho người chăn bày. Và hai cái điều đầu tiên đó mà em sẽ tìm thấy rất nhiều. Chính trong vùng của chúng ta hầu vị Chúa đây, chúng ta biết có người vào chức vụ đầu tiên hầu vị Chúa, nhưng có người cũng rời chức vụ làm business. Cho nên trong cái vai trò mới là chủ tịch của Liên Hội Baptist, tôi rất là vui được mời đến để giúp làm một cái lễ nghi thức thụ phong mục sư thực thụ cho ai đó. Nhưng tôi còn vui hơn nữa là đến để làm một cái nghi thức là giúp cho người đó nhậm chức quản nhiệm. Vì có người học lời Chúa nhưng không sẵn sàng để được thụ phong. Có người được thụ phong rồi nhưng không sẵn sàng để ra trang bày. Cho nên cuối cùng rồi đó, học lời Chúa, được thụ phong thực thụ để làm gì? Để trang bày. Và cái trang bày là cái phước hạnh. Cho nên tôi rất vui là Hội Thánh Đức Tin hơn 30 người tham dự vừa qua tại Fort Smith. Tôi đi với vai trò là chủ tịch của liên hội để làm nghi thức nhậm chức, nhưng cũng là đại diện Hội Thánh Đức Tin để ủng hộ chức vụ người hầu vị Chúa ra nhận chức vụ quản nhiệm là điều phước hạnh vô cùng. Chúng ta phải ủng hộ những người như vậy. Vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta, thưa quý bạn chị em. Một người vâng lời Chúa đó, thì người đó đó, đầu tiên là có lời Chúa trong lòng tôi, the Bible lives in me. Nhưng mà nếu mà người đó, đó thể hiện cái trách nhiệm của một người mà là công dân của nước trời đó, thì phải thể hiện là I live in the Bible. Nhưng mà anh chị em có để ý được cái điều khác biệt đó không? I live in the Bible nó khác với Bible lives in me. Nó có cái sự khác biệt. Là mình sống không phải là cái chỗ này mới có kinh thánh thể hiện, nhưng mà bất cứ chỗ nào, trong nhà thờ, ngoài nhà thờ, nơi sở làm, trong trường học, bất cứ chỗ nào, kể cả trong gia đình của mình, trong nhà. I live in the Bible, but the Bible lives in me. Công dân nước trời phải thể hiện bước thứ nhất và bước thứ nhì đều có hết. Các bạn chị em là công dân Hoa Kỳ, các bạn chị em biết rõ là bổn phận của mình là gì. Tôi cũng có công dân Hoa Kỳ rồi, tôi là người song tịch, công dân Canada, Hoa Kỳ nữa. Thì đầu tiên chúng ta biết là trở thành công dân Hoa Kỳ mình phải làm gì? Họ đòi hỏi là phải thuận phục, tuân phục luật pháp Hoa Kỳ. Bây giờ nói là tôi không có làm theo luật pháp, thử đi, cảnh sát bắt ngay, bỏ vô tù, có cái án tù rồi, đi tìm việc khó lắm á. Cho nên bây giờ tôi không có làm theo luật pháp, mình cứ thách người đó, anh chị cứ thử đi, bị bắt bỏ vô tù ngay thôi. Phải tuân thủ luật pháp. Những người đi biểu tình lên trên quốc hội đó, họ làm được gì? Họ đã sấn vào ở trong tòa nhà quốc hội, họ đã làm bể kiến, họ đã đánh cho cảnh sát bị thương tật. Họ đã phạm luật. Họ có quyền biểu tình không có bạo động. Họ không làm, chỉ nói họ chọn không làm như vậy. Họ chọn là bạo động. Bây giờ có nhiều người cái án tù lên đến 10 năm. Đúng thôi. Không được làm gì đó. Người công dân Hoa Kỳ còn làm gì nữa? Mà anh chị em, nộp thuế. Không ai trốn thuế được. Ông Benjamin Franklin đã nói như thế nào? Có hai điều chắc chắn ở trên đời này, nhất là tại nước Mỹ. Thứ nhất là chết, ai cũng phải chết. Thứ nhì là nộp thuế, ai cũng phải nộp thuế. Cho nên là công dân Hoa Kỳ, mà anh em không thể trốn thuế được. Cái đồng tiền đóng thuế đó giúp đỡ rất nhiều cho xã hội của chúng ta. Mà anh em còn làm gì nữa? Cái bổn phận. Bổn phận. Họ nói là công dân Hoa Kỳ, bạn phải giúp đỡ người. Trên trái tim của người Mỹ là một trái tim rất là rộng lớn, rộng lượng, yêu thương tha thứ rộng lượng. Họ nghe chuyện diều khen chẳng có bà con gì với họ. Những người diều khen sống tại Mỹ mới quan tâm, mà họ là người Mỹ, quan tâm, rót tiền, gửi người đi để giúp đỡ. Người Mỹ vốn là những người giúp đỡ người khác. Và nếu chúng ta sống ở tại đây, chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ mà chúng ta mất đi cái phần đó, chúng ta chỉ sống cho mình, cho cộng đồng người của mình, chúng ta chưa học được cái cá tính của người Mỹ, giúp người. Họ còn làm điều gì nữa? Họ bên vực cái lẽ phải. Họ tranh đấu cho nhân quyền. Bởi vì những người đầu tiên đến đất nước này, họ tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo. Ở bên Anh Quốc họ không được điều đó. Qua đây họ phải tranh đấu cho cái quyền tự do tôn giáo. Mà người Baptist chúng ta tranh đấu điều đó đầu tiên. Quyền tự do tôn giáo do người Baptist của chúng ta tranh đấu nha. Mà chị em phải nhớ cho đó. Từ Anh Quốc, nhóm Baptist ly khai không được điều đó. Qua Mỹ họ tranh đấu cho điều đó. Cho nên có những cái chữ mà chúng ta thường được nhắc đi nhắc lại khi học trở thành công dân Hoa Kỳ đó là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nhóm họp, tự do coi như là đi lại đó, tự do tôn giáo có trong đó. Chúng ta đừng quên điều đó. Rồi có một điều nữa là người công dân Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ đất nước của mình. Có một câu hỏi một người thi quốc tịch, anh là người Mỹ, anh chọn trở thành công dân Hoa Kỳ. Một ngày trong tương lai có cuộc chiến xảy ra giữa nước Mỹ Tây Cơ và nước Hoa Kỳ, anh sẽ cầm súng đánh cho nước nào? Người này trả lời rằng tôi sẽ đánh cho Mỹ Tây Cơ. Đậu không? Rớt ngay tức khắc. Anh là người Mỹ, anh nói tiếng Mỹ, anh nói tiếng Anh không bằng tiếng Mỹ, nhưng bây giờ anh chọn làm công dân Hoa Kỳ, anh phải cầm súng đánh cho Hoa Kỳ. Vậy thôi. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta, trước chưa là con Đức Chúa Trời, là dân thánh, dân thuộc của Đức Chúa Trời, bây giờ trở thành công dân nước trời, thì chúng ta phải tranh đấu, chiến đấu cho nước trời. Xin Chúa giúp đỡ mọi anh chị em. Muốn có như vậy phải có vũ khí nha. Họ phỏng vấn một số người Diệu Khen vui lắm. Bây giờ đó, phụ nữ trẻ em đã đi rồi, anh quyết định ở lại để mà chiến đấu. Anh cầm cây súng trong tay, cho xem hình cây súng giống như cái AK dài. Anh có từng bắn súng không? Dạ không. Anh có biết bắn súng không? Dạ không. Rồi làm sao anh chiến đấu? Tôi sẽ tập. Bắt đầu họ tập. Họ tập một cách cấp tốc để giúp cho những người này. Và mình thấy đó là tinh thần ái quốc rất là cao, rất là đặc biệt. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây, bên cạnh bổn phận thì là công dân nước trời phải thể hiện cái năng lực. Mình có cái năng lực gì vậy? Khác với người chưa phải là công dân nước trời. Ở đây, cái năng lực đó đến từ bởi lòng thương xót của Ngài qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Như vậy chúng ta tìm thấy cái chỗ này là cái chỗ nhờ ơn Chúa rồi. Đạo của Chúa khác với những tôn giáo khác là chúng ta thờ lại Chúa Ba Ngôi, và chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Cha, chúng ta có ân sủng, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta có cái năng lực, cái quyền năng tái tạo một con người mới của Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta học về ân điển lớn lao, chúng ta phải hiểu là tình yêu thương chỉ về Đức Chúa Cha, ân sủng là ân điển là chỉ về Đức Chúa Con, và sự thông công hay là quyền năng chỉ về Đức Thánh Linh. Rất là đầy đủ mà chỉ có lẽ đạo Ba Ngôi mới có trong Cơ Đốc giáo của chúng ta. Người Công giáo La Mã thì gọi là Đức Thánh Thần. Hồi nãy có bài hát trong tiếng Anh là Holy Ghost, nhưng mà người Tin Lành không có dùng Holy Ghost, dùng là Holy Spirit, là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh. Và chúng ta có được Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Thưa bạn chị em, khi mà mình trải nghiệm được ân điển lớn lao, có tình yêu thương của Chúa Cha, có ân sủng, ân điển Đức Chúa Con và sự thông linh Thánh Linh đó, ông bà anh chị em không còn sợ ai nữa hết. Không còn sợ ai. Bởi vì mình đã kính sợ Đức Chúa Trời thì không còn sợ ai cả. Nhưng có một điểm đặc biệt là Chúa cho mình có một cái sức mạnh. Một sức mạnh đó là mình đã có khi mình đầu tư cái thì giờ và đời sống mình. Giống như Thi Thiên 27 câu 4, tôi đã tìm kiếm một điều và tôi sẽ trân quý trong cái điều đó là gì? Ở trong Thi Thiên 27 hôm nay chúng ta nghe 27 câu 4 là sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va bao lâu? Trọn đời. Có nhiều người cũng trân quý những điều mà Chúa ban cho, nhưng mà vài tuần, vài tháng thôi, hay là một năm một lần trong mùa Giáng sinh, hay là trong mùa phục sinh đến để mà được sức sống phục sinh của Chúa tuôn tràn cho mình rồi không tiếp tục nữa. Thứ không, nó phải là mỗi ngày và là trọn đời. Trọn đời để thấy được sự tốt đẹp, sự tốt lành của Chúa thể hiện trong đời sống tôi và qua những người xung quanh tôi nữa. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải quyết tâm để ở trong nhà Chúa, có nghĩa là ở trong sự hiện diện của Chúa trọn đời để thấy được sự tốt lành của Chúa. Ông Mạnh Treo có biết rằng cái sức mạnh của truyền thông ngày hôm nay nó ghê gớm cỡ nào không? Tốt cũng có và xấu cũng có. Nó ghê gớm lắm, sức mạnh của truyền thông. Truyền thông là media trong tiếng Anh. Khi nói truyền thông là internet, là mạng lưới toàn cầu, là TV, television, là newspaper, là radio, là magazine. Những thứ đó là truyền thông. Cho nên người ta sống, người ta chịu ảnh hưởng về truyền thông. Và người ta cũng nhờ vào truyền thông để người ta có sự kết nối với nhau. Người ta cũng làm việc thiện nguyện để mà giúp đỡ lẫn nhau. Người ta khen ngợi rằng cặp vợ chồng của Tổng thống Zelensky của người Ukraine đó, rất khôn ngoan, chọn truyền thông, cập nhật thông tin mỗi giờ cho người Ukraine trong nước và ở nước ngoài, cho cả thế giới xem. Trong khi đó, ông Putin, Tổng thống của nước Nga, cấm không cho dùng truyền thông, không cho dùng Facebook và không cho người Nga trong nước nói rằng mình đang có chiến tranh, mà chỉ nói rằng là đang đi giải quyết thanh trừng những cái người phản đồ ở bên Ukraine, những cái người khủng bố bên Ukraine, nói ngược lại như vậy. Cho nên cả thế giới đều theo dõi hàng giờ những thông tin cập nhật của Tổng thống Ukraine qua truyền thông. Ông rất khôn. Và nhờ vậy mọi trái tim cả thế giới quan tâm đến. Trong khi đó Putin thì là cắt đứt cái truyền thông. Dân ở trong nước chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nếu mà có biết cũng chẳng dám nói, bởi vì nói sẽ bị bỏ vào tù. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình sử dụng truyền thông một cách khôn ngoan để truyền bá phúc âm. Nhưng mà cẩn thận, có những cái tin nó không chính xác, nó không đúng sự thật, mình phải xem lại tin nào là tin thật, tin nào là tin giả. Fake news cũng rất là nhiều. Sáng hôm nay tôi thức dậy rồi tôi uống cà phê, xem cái hình này trên TV, tôi thấy rất đặc biệt là những người phụ nữ ở lại để chiến đấu, và người phụ nữ này với người nam giới này yêu nhau, và họ được một người giống như là tiên quý trong quân đội. 75% người Ukraine là theo Cơ Đốc giáo mà ở trong chính thống giáo, cho nên người đó là tiên quý, làm cái nghi thức hôn phối cho họ. Họ thành hôn trong cái giây phút chiến đấu này. Những người chiến hữu đứng xung quanh đã coi như là có lời hứa nguyện xong rồi đó, trở về đó, cầm súng đi chiến đấu. Mà không biết là ngày mai đó anh còn sống hay không, em còn sống hay không. Trên cái hình ảnh này đó, truyền thông ghi lại đó, tôi tin chắc rằng cảm động lòng người theo dõi và lắng nghe rất nhiều. Bây giờ không phải là anh chiến đấu mà thôi, mà em cùng chiến đấu, phải không? Cho nên sức mạnh của truyền thông là những chỗ như vậy. Vì thế xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta làm cách nào dùng truyền thông để chúng ta thể hiện sứ điệp của Chúa, phúc âm của Chúa cho một cái người nào đó họ đang trong cái nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh. Và dùng truyền thông để làm cho người ta từ cái tuyệt vọng chuyển sang hy vọng, từ cái chữ buồn bã chuyển sang vui mừng và bình an thay vì bất an. Rất hay. Vì thế chúng ta cầu xin Chúa giúp công dân Chúa trong hội thánh chúng ta và nhiều hội thánh của Chúa cũng như Cơ Đốc giáo nói chung là sử dụng truyền thông một cách khôn ngoan. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây là việc làm của công dân nước trời. Việc làm. Ông bà cho em biết rằng khi mình tiếp nhận Chúa rồi đó thì mình thuộc về nước trời, là công dân nước trời. Nhưng mà việc làm của công dân nước trời đó, Chúa muốn chúng ta đó làm một số việc. Mà đôi khi chúng ta đọc, chúng ta không có chú tâm, chúng ta không ghi nhớ. Những cái việc mà Chúa muốn chúng ta đó, có những cái chữ lớn đó, là điều răn lớn hơn hết phải nhớ. Điều răn đó dạy gì? Kính Chúa yêu người. Rồi có cái chữ lớn thứ nhì là đại mạng lệnh lớn nhất. Đó là gì? Vậy hãy đi dạy dỗ, hay là hãy đi khiến muôn dân làm, hay là trở nên môn đệ ta. Cho nên đó là đại mạng lệnh trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20. Và điều răn lớn nhất là kính Chúa yêu người. Trước hết hãy yêu kính Đức Chúa Trời ngươi hết lòng hết sức đó. Thì chúng ta tìm thấy trong Ma-thi-ơ chương 22 37-39. Như vậy chúng ta tìm thấy đó là những cái việc làm cần thiết đầu tiên. Nhưng mà khi mình làm tròn cái điều răn lớn nhất và cái đại mạng lệnh lớn nhất á, thì chúng ta đang làm một việc là chúng ta thể hiện cái trái tim yêu thương của Chúa chan hòa trong trái tim của chúng ta để giúp đỡ tha nhân. Cho nên đừng ngạc nhiên tại sao người Mỹ đối với công tác thiện nguyện họ không phân biệt người bất cứ chủng tộc nào, người bất cứ tôn giáo nào, cho dù những người ở trong một cái quốc gia mà quốc gia đó luôn luôn chống lại cái chính sách của Hoa Kỳ, người dân Mỹ vẫn quan tâm đến người dân tại đó. Bây giờ họ muốn gì? Họ muốn cho mọi người biết cái trái tim của một người con dân Chúa đã chịu ảnh hưởng trái tim của Đức Chúa Trời như thế nào. Cho nên việc làm của người thiên quốc hay là người nước trời đó, đầu tiên là học tập lời Chúa trước, để biết điều răn của Chúa dạy là gì, đại mạng lệnh của Chúa là gì, rồi bắt đầu chú tâm vào việc làm. Trong cái giờ tỉnh nguyện sáng hôm nay, tôi đã chia sẻ rằng Texas Baptist Men của chúng ta đó đã tiên phong đi qua nước Ba Lan kể từ khi biết rõ người Ukraine qua cái biên giới vào nước Ba Lan rồi. Họ đã có mặt rồi. Họ làm gì? Họ phục vụ nấu ăn, họ dựng những cái shelter để cho những người tị nạn trong một cái mùa đông, phụ nữ làm sao làm những cái việc mà nặng nề như vậy, rồi trẻ em cần sự giúp đỡ, cho nên Baptist Men đã có mặt. Baptist Men đi là do những người tình nguyện, có thể họ đang làm việc, họ xin nghỉ một tuần, hai tuần. Họ là những người đang có sức, họ làm. Họ đi, họ gây quỹ cũng có, nhưng mà họ nhờ vào giáo hội giúp đỡ tài chánh. Và đôi khi chúng ta dâng hiến vào trong cái quỹ của giáo hội đó, họ dùng số tiền đó để giúp cho Baptist Men làm điều này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong một cái giáo hội. SBC là Southern Baptist Convention, là giáo hội Baptist Nam Phương đó, có một cái hệ thống làm việc rất là hài hòa, rất là lấp lan. Đồng tiền mà chúng ta dâng vào đó được sử dụng đúng chỗ, đúng cách và đúng người. Học tập lời Chúa, chú tâm vào việc lành, cung ứng nhu cầu cấp bách. Cung ứng nhu cầu. Đôi khi chúng ta dễ cảm động để chúng ta đóng góp cho một cá nhân hay là một tập thể hay một quốc gia nào đó, mà nếu không có được cái sự giúp đỡ của người địa phương cho biết rằng chỗ này cần hơn, chỗ kia chưa cần, thì chúng ta đôi khi chúng ta giúp hơi nhiều cho một chỗ mà những chỗ khác lại không được sự giúp đỡ. Cho nên cái chữ là cung ứng nhu cầu cấp bách mà thực tế, thì chúng ta cần phải kết nối với người địa phương. VMB tôi làm việc hơn 10 năm, trước đó mục sư Huệ là giám đốc, tôi thay thế rồi mục sư Toàn bây giờ là giám đốc. Chúng tôi thường được những cái thông tin từ trong nước gửi để mà xin được hỗ trợ tài chánh. Nhưng mà chúng tôi phải hỏi lại những người cộng tác viên của VMB ở trong nước là cái chỗ đó thật sự có cần không? Cái chỗ đó là miền Trung, miền Bắc hay miền Nam có thật sự không? Chỗ nào là cần hơn và chỗ nào nên giúp đỡ ngay bây giờ? Đó là điều mà chúng ta thường giải quyết vấn đề là như vậy. Đừng sống một cuộc đời không kết quả. Tôi thấy chỗ này là cái chỗ nhắc nhở mà chúng ta rất dễ chúng ta sống một đời sống rất là ổn định tại Hoa Kỳ. Chúng ta có được nhiều thứ, chúng ta chỉ hưởng thụ. Nhưng mà nói về cái ý nghĩa nước trời, giá trị của một người công dân nước trời đó, mình không là một người sống kết quả. Mình chọn sống cho riêng mình, cho chính mình, hơn là chọn một cuộc đời có kết quả. Bây giờ mà em sẽ có dịp làm quen với tên của Tổng thống nước Ukraine tuổi chưa được 50. President Volodymyr Zelensky. First Lady là Olena Zelenska. Như vậy người chồng là Ki và người vợ là Ka. Hai đứa con. Mỗi ngày, cứ mỗi giờ đều cập nhật thông tin. Bà cập nhật thông tin phần của bà. Ông cập nhật thông tin phần của ông. Để cho người Ukraine biết rằng tôi còn đang sống. Chưa chết đâu. Nhưng mà tôi có thể bị chết bất cứ lúc nào. Chúng ta phải chiến đấu cho đất nước, quê hương của mình. Không ai giúp chúng ta thì chúng ta phải tự chiến đấu. Mà cho em theo dõi thông tin có những cái cách mà họ chống lại quân đội của Nga, mà thấy giống như là phim Tàu ngày xưa vậy đó. Nó đơn sơ lắm. Họ chế biến cái chai á, làm bơm hay cái thảy như vậy đó. Nhưng mà mình nói lên cái điều gì? Cái tinh thần bảo vệ quê hương, đất nước, tổ quốc của họ. Vậy thôi. Cho nên đây là một gia đình đang được thế giới ngưỡng mộ. Chồng làm phần của mình, vợ làm phần của mình. Tôi suy nghĩ điều này. Chúng ta kể từ khi trở thành công dân nước trời, gia đình chúng ta có làm tròn bổn phận của công dân nước trời không? Đôi khi người chồng có làm, người vợ cằn nhằn, anh làm chuyện hội thánh, chuyện bao đồng, mất thì giờ quá, cằn nhằn, than phiền, càm ràm. Hay là ngược lại, vợ làm công việc hội thánh, công việc nước trời, chồng chẳng những không làm, không ủng hộ, không cầu nguyện, mà than phiền, càm ràm. Em sao mà bỏ bê việc nhà? Thay vì than phiền, càm ràm, tôi khích lệ bạn chị em, hãy cùng nhau bàn thảo việc nào mình nên làm, việc nào làm riêng từng chức vụ cá nhân, việc nào làm chung trong công việc của vợ chồng. Và tôi thường khích lệ tất cả người hầu vị Chúa, đừng quên thì giờ dành cho gia đình của mình. Có tín hữu sốt sắng yêu mến Chúa, từ ngày thứ sáu cho Chủ nhật dành thì giờ với hội thánh, đi với ban này ban kia, nhưng mà người chồng hay là người vợ thì tín hữu đó không dành thì giờ cho, thì thưa bạn cho em, nếu làm như vậy đó là sự thiếu sót. Mình phải quân bình, mình cầu nguyện xin Chúa cho có sự khôn ngoan. Và truyền thông họ ca ngợi cặp vợ chồng này đó là họ cùng đồng lòng với nhau. Chính phủ Hoa Kỳ offer là đưa cả gia đình của Tổng thống Zelensky ra nước ngoài để mà tạm lánh nạn cho an toàn. Ông từ chối. Ông nói tôi mà ra đi là làm sao mà dân chúng chiến đấu đây? Người ta chiến đấu là nhờ lãnh đạo phải không? Lãnh đạo ở lại thì lãnh đạo phải chấp nhận lãnh đạn. Vậy thôi. Bây giờ chọn theo cái lời offer của chính phủ Hoa Kỳ là hỏng hết rồi. Cho nên chúng ta cầu nguyện để rồi những cái câu chuyện xảy ra ở trên thế giới ngày hôm nay đó, chúng ta được sự nhắc nhở mình là công dân nước trời, mình đang làm gì đây? Những người này được ngưỡng mộ tại một quốc gia như vậy, còn mình là công dân nước trời, có ai ngưỡng mộ về sự phục vụ Chúa, đồng vợ đồng chồng của mình chưa? Hay là người ta nhắc đến cái tên của người đó, người chồng, người vợ, người ta kết thúc một câu là luôn luôn có cái sự cãi lộn nhau về sự hầu việc Chúa. Thì tôi nghĩ mình tưởng rằng mình được phước, nhưng mà đừng quên mình lại là người đang gây cái sự hiểu lầm cho con cái trong gia đình, và con cái nó cho là mất phước chứ không có được phước gì cả. Vì thế xin Chúa giúp đỡ mạnh cho em và chính tôi để chúng ta được ơn trước mặt Chúa. Chúng ta biết điều gì chúng ta cần làm, chúng ta biết chúng ta nên làm như thế nào. Ông Dr. Oz, ông có một cái lịch trình thường là 6 tháng đầu năm cho mọi người, người Mỹ đó, từ tháng Giêng cho đến tháng 6, bây giờ là tháng 3 rồi, nửa đường rồi. Ông nói nếu mà bạn làm được cái điều này đó, bạn sẽ thấy được thoải mái lắm, đời sống của bạn. Mỗi một ngày đó, bạn đi bộ 30 phút. Bạn nhớ đánh răng nha, đánh răng xong rồi dùng cái floss á, dùng cái floss, cái dây đó. Người Việt chúng ta lười làm điều đó lắm. Dạ. Tôi nhớ có một người bạn ở Canada định cư vài năm rồi sau đó gặp tôi kể là năm đầu tiên đó, đi khám răng đó, đi cleaning đó, thì người nha sĩ hỏi là bao lâu rồi mới clean răng, thì người này nói là cả đời tôi, bây giờ 50 tuổi lần đầu tiên tôi mới clean răng, lần đầu tiên cho nên cái răng nó hư nhiều quá. 30 phút đi bộ, đánh răng và clean răng, dùng cái floss, đó là cái điều mà nó cần thiết lắm, nhưng mà tạm không, mình không chịu làm bởi mình thấy rằng nó mất thì giờ. Rồi ông góp ý rằng anh nên uống nước và kể cả uống green tea để nó tiêu hóa đi cái những cái thức ăn có dầu mỡ đó. Phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trong chúng ta hình như là tôi thấy có nhiều người khuôn mặt không có được tỉnh táo cho lắm, cho nên là thiếu ngủ rồi. Thứ năm, meditate for 5 minutes là tịnh tâm 5 phút. Tịnh tâm. Nếu mà người có tôn giáo, người có đức tin nơi Chúa là mình dùng cái thì giờ này là tĩnh nguyện đó. Nhưng mà 5 phút thì ngắn ngủi quá, ít nhất là 15 phút. Thì mình thấy nó sẽ khác hẳn. Phải không? Cho nên cái vấn đề đó là mình đọc những điều này mình thấy rất là hay, mình quyết định sẽ làm, nhưng nó sẽ không có cái gì khác biệt nếu không hành động. Vậy thôi. Nếu không hành động. Phải có hành động ở trong đó. Tôi bây giờ đã reactivate membership của 24 Hours và bắt đầu đi tập thể dục trở lại. Nhưng mà Lần này đó, cái người nhân viên offer nó là you có muốn lấy một cái lớp 1 hour free, nhân viên của 24 hour sẽ hướng dẫn you tập những điều mà you muốn miễn phí, nhưng mà sau đó thì tính tiền, nhưng mà 1 tiếng đồng hồ không cần trả tiền. You muốn điều gì? Tôi nói là tôi muốn xuống cân. Bác sĩ nói là tôi cần phải xuống 10 pounds. Rồi, nhân viên này sẽ giúp you cách nào để được giảm cân. Và nói tôi là phải đến để mà lấy hẹn, để mà gặp nhân viên. Và trong tuần tới tôi phải đến, bởi tôi thấy miễn phí mà. Thật sự mình cũng đóng tiền rồi, cũng khoảng 35, mỗi một tháng 35 đô đó. Mình cần phải nghe cái người này, nếu không mình cứ tự làm theo cách mình nghĩ thì nó cũng bình thường thôi, chẳng có gì khác biệt. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta, đôi khi chúng ta nghĩ rằng có những cái chuyện mình làm tự mình được rồi. Nhưng mà, thưa mình cho em, có một số lĩnh vực chúng ta phải tìm người professional. Và trong lĩnh vực thuộc linh, cần người có ơn của Chúa, có lời Chúa để chúng ta được sự tư vấn, giúp đỡ. Tôi cũng là member của Dallas Arboretum Park trọn năm, cho nên đi thoải mái. Tôi làm việc ở đây, tôi qua bên đó đi bộ hoài thôi. Bây giờ mùa tulips rất là đẹp. Họ offer rằng đó, bạn có muốn học nhiều thứ không? Miễn phí, bạn là members. Thứ hai, buổi trưa, bạn ăn trưa, vô đây ăn trưa, chúng tôi sẽ dạy bạn cách trồng hoa. Thứ ba, bạn vô đây, chúng tôi sẽ dạy bạn vừa ăn trưa, học cách cắm hoa. Rồi thứ ba đó, thứ tư, các bạn vô đây, chúng tôi sẽ dạy bạn cách nấu ăn, những cái món ăn mà nó healthy, nó không làm cho bạn lên cân. Từ thứ hai đến sáu, đều offer free hết trơn. Những cái điểm còn lại là, tôi hỏi chính mình, mình có thời gian làm chuyện đó không? Vậy thôi. Họ offer hết. Nào là trồng hoa, cắm hoa, rồi nấu ăn, là nấu những cái thức ăn mà rau cải nhiều đó. Họ dạy miễn phí cho nhân, cho membership đó, hội viên đó. Điểm còn lại là hội viên có chịu đến hay không. Mà đến học xong rồi hội viên trở về đó, có thực hành hay không nữa. Cho nên cái chỗ khác biệt là chỗ thực hành. Học rồi thực hành. Vì thế tôi muốn kết thúc bằng cái hình này. Một người rất đặc biệt mà cách đây 2 năm, người này đó đã tốt nghiệp cử nhân đại học, là chương trình 4 năm, lúc được 94 tuổi. Mà nha, mà nếu mà ngồi đây mà nói là tôi 70 tuổi, già rồi không học được, thì never say never too late. Đây là người 94 tuổi. Lý do bà tiếp tục đi học đó, bởi vì bận rộn lo việc giúp đỡ chồng. Con cháu bây giờ chồng đã ra đi rồi, bà sống một mình, cho nên có thời giờ trở lại trường và quyết tâm học. Bà đam mê cái môn gọi là lịch sử. Lịch sử, art history. Và tốt nghiệp lúc 94 tuổi. Cho nên điều đó muốn nói gì? Đây là một người có quyết định, có quyết tâm, nhưng không dừng ở đó. Hành động. Mỗi chúng ta ngồi đây, bạn chị em đều có cái sự quyết tâm. Tôi biết, tôi ngưỡng mộ nhiều, có nhiều người quyết tâm làm điều này, làm điều kia, tạo nên nhiều cái điều rất là đặc biệt. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi, không có điều đặc. Xin Chúa giúp cho bạn chị em, kể từ hôm nay thì được sự nhắc nhở, một công dân nước trời, đừng quên mình có bổn phận, đừng quên mình có cái năng lực từ Chúa ban cho. Và đôi khi chúng ta cũng được một cái sự khích lệ lớn khi làm việc chung với nhau. Và đừng quên mình có việc làm để làm, chứ không phải là mình chỉ là người nghe. Nghe nhiều thì trở thành một giống như là triết gia, nhiều quá rồi, kiến thức đầy đủ nhưng mà không có làm, không có trở thành một người doer, là người làm, thì cũng như không. Ở đây nhắc nhở mà chúng ta là you are a citizen of heaven. Quý bạn chị em và tôi là công dân nước trời. Chúng ta đừng quên mình có bổn phận, đừng quên mình có năng lực từ Chúa ban cho. Và khi làm việc chung, chúng ta cũng được sự khích lệ. Và đừng quên mình có nhiều việc phải làm. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện.